câu chuyện của dòng sông. Một giấc mộng lỡ. Từ thập niên 40, các nhà xây đập Mỹ đã quan tâm tới tiềm năng thủy điện của con sông Mekong. Năm 1957, giữa thời kỳ chiến tranh lạnh, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, một ủy ban sông Mekong được thành lập bao gồm 4 nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Nam Việt Nam với một văn phòng thường trực đặt tại Bangkok. Khi soạn thảo kế hoạch phát triển sông Mekong, Liên Hiệp Quốc đã chia lưu vực lớn sông Mekong thành hai tiểu lưu vực. Lưu vực trên thuộc Giang Nam Trung Quốc, lưu vực dưới thuộc 4 quốc gia hạ nguồn. Hai tiểu lưu vực cách nhau bởi khu tam giác vàng, là vùng ba biên giới thuộc các nước Miến Điện, Thái Lan và Lào. Kế hoạch phát triển lưu vực dưới sông Mekong của Liên Hiệp Quốc như một giấc mộng lớn đầy tham vọng, nhằm cải thiện cuộc sống cho toàn thể cư dân sống trong lưu vực. Cho dù có một nửa chiều dài sông Mekong chảy qua Giang Nam, nhưng Trung Quốc lúc đó còn là một quốc gia khép kín và ít được nhắc tới. Nhưng rồi chiến tranh Việt Nam đã lan rộng ra cả ba nước Đông Dương qua hơn ba thập niên. Thái Lan tuy không trực tiếp tham chiến, nhưng cũng đã là một hậu cần của Mỹ trong suốt cuộc chiến, nên kế hoạch xây dựng các đập thủy điện lớn như Pamong, Sambor, Kemerat trên dòng chính sông Mekong vùng hạ lưu và các chương trình khai thác khác đã phải gián đoạn, khiến cho con sông Mekong còn giữ được sự nguyên vẹn thêm một thời gian nữa. Giấc mộng lớn đã trở thành giấc mộng lỡ trên một vùng đất đai còn nhiều máu me và chưa có hòa bình. Giữa những cánh đồng chết. Tuy chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975, nhưng vẫn còn một cuộc chiến diệt chủng diễn ra trên xứ Chuột Tháp. Không có Campuchia, một ủy ban Mekong lâm thời được thành lập năm 1978 với kế hoạch rất hạn chế. Cũng trong thời gian này, Thái Lan có kế hoạch chuyển dòng sông Mekong nhằm đưa một lượng nước lớn bơm tưới cho vùng Đông Bắc Thái khô hạn. Nhưng gặp sự chống đối của Việt Nam, Thái Lan đi tới phủ nhận tính cách pháp lý của Ủy ban sông Mekong, vì lý do là tổ chức này đã không còn phù hợp với những thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội trong vùng. Trong điều kiện phân hóa như vậy, Ủy ban Mekong lâm thời hầu như bị tê liệt. Như một biến thể và xuống cấp. Bước vào thời bình, con sông Mekong đã trở thành mục tiêu khai thác của 6 quốc gia trong lưu vực lớn sông Mekong, GMS, còn được gọi là tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Cùng là những quốc gia ven sông, nhưng mỗi nước lại có những ưu tiên phát triển khác nhau với những quyền lợi mâu thuẫn. Do đó, phục hồi một tổ chức điều hợp liên quốc gia tương tự như Ủy ban sông Mekong trước đây là cần thiết. Ngày 5 tháng 4 năm 1995, 4 nước hội viên gốc của Ủy ban sông Mekong đã họp tại Chiang Rai, Bắc Thái để cùng ký kết một hiệp ước hợp tác phát triển bền vững hạ lưu sông Mekong và đổi sang một tên mới là Ủy hội sông Mekong với một thay đổi cơ bản trong hiệp ước mới này. Thay vì như trước đây, mỗi hội viên trong Ủy ban sông Mekong có quyền phủ quyết bất cứ một dự án nào bị coi là có ảnh hưởng tác hại tới dòng chính sông Mekong, thì nay, theo nội quy mới, không một ai có quyền như vậy. Và trong ngôn từ để chuẩn y các dự án cũng rất là mơ hồ, như chỉ qua thông báo và tham khảo. Ủy hội sông Mekong gồm 3 cơ cấu: Hội đồng đại diện, Ủy ban hỗn hợp, Văn phòng thường trực, hiện có văn phòng đặt tại Vạn Tượng. Riêng Ủy hội Quốc gia Sông Mekong Việt Nam có văn phòng đặt tại phố Hàng Tre, Hà Nội, thuộc châu thổ Sông Hồng. Có thể nói, Ủy hội Sông Mekong là biến thể và xuống cấp của Ủy ban Sông Mekong trước kia. Khác với tham vọng chiến lược ban đầu của Ủy ban Sông Mekong nhằm khai thác tiềm năng sông Mekong cho sự thịnh vượng của toàn vùng, Nay mục tiêu của Ủy hội sông Mekong có phần khiêm tốn và thu hẹp hơn nhiều. Ủy hội sông Mekong sau 10 năm hoạt động, từ 1995 đến 2005, cũng đạt được vài thành quả ban đầu như đi tới thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa 4 nước thành viên, thiết lập đưa vào sử dụng mạng lưới Internet tiên đoán lũ lụt và theo dõi dòng chảy mùa khô, và ký kết được một thỏa ước vào tháng 4 năm 2002, có thể gọi là lịch sử, nhằm trao đổi dữ kiện thủy văn với Trung Quốc và Ủy hội sông Mekong, vân vân. Cắt nghẽn mạch sống, Trung Quốc ngăn sông. Chiến lược ngăn sông Mekong để xây 14 con đập bậc thềm chân nam của Trung Quốc đã có từ thập niên 70. Đây có thể coi là một đòn giáng chí tử trên mạch sống của dòng sông. Trong 3 thập niên vừa qua, Trung Quốc đã ào ạt khai thác con sông Lan Thương, tên Trung Quốc của con sông Mekong, bằng cách xây các đập thủy điện khổng lồ, chắn ngang dòng chính, làm ảnh hưởng tới nguồn nước, nguồn cá, nguồn phù sa và cả gây ô nhiễm cho hạ nguồn. Tuy chỉ mới có 2 con đập hoàn tất, Mạn Loan 1.500 MW, Đại Chiếu Sơn 1.350 MW, 2 đập đang xây, Tiểu Loan 4.200 MW, Cảnh Hồng 1.350 MW, trong dự án 14 con đập dân Nam. Vậy mà chưa bao giờ trong mùa khô, mực nước con sông Mekong lại có thể xuống thấp đến như vậy. Ở một số nơi, có những khúc sông hầu như cạn dòng và đã trơ đáy. Nguồn cá và nông nghiệp đã trực tiếp bị ảnh hưởng. Không chỉ đơn giản chỉ thiếu mưa, sự kiện sông Mekong cạn dòng năm 1993 mà không vào mùa khô, trùng hợp với thời điểm Trung Quốc bắt đầu lấy nước vào con đập thủy điện đầu tiên Mạn Loan, ngang dòng chính sông Mekong trên Vân Nam. Để có đủ nước vận hành hai đập thủy điện Mạn Loan và Đại Chiếu Sơn, Trung Quốc đã thường xuyên đóng các cửa đập, khiến mực nước sông đã xuống tới mức thấp nhất. Tại Lào, trong tháng 3 2004, tổ chức du lịch đã phải hủy bỏ 10 chuyến du ngoạn trên sông chỉ vì những khúc sông quá cạn. Phía bên Thái Lan, Ort Buta, 38 tuổi, anh lái đò bến Chiang Khong, Bắc Thái đã phải than thở. Nếu Trung Quốc cứ xây thêm đập, thì con sông Mekong chỉ là một con lạch. Sainarom Srettachan, giám đốc mạng lưới sông Đông Nam Á, cho rằng Trung Quốc đã có quyền lực để kiểm soát dòng sông Mekong. Do nhu cầu điện của Trung Quốc tăng 5-6% một năm, để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế, trước hiện tượng nguồn dầu khí ngày càng cạn kiệt, Trung Quốc gia tăng tốc độ xây thêm các lò điện nguyên tử, từ 1-2 lò mới mỗi năm, bất chấp mọi hậu quả, theo National Geographic tháng 8 2005. Đi xa hơn nữa, chỉ mới đây thôi, nếu không gặp sự chống đối mạnh mẽ từ các nhà lập pháp Mỹ, thì công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc đã thành công mua đứt Juniko, công ty dầu khí lớn thứ hai của Mỹ, với 18,5 tỷ Mỹ Kim để sở hữu nguồn dầu khí chiến lược và cả khống chế quyền khai thác các túi dầu trên toàn Biển Đông, theo New York Times, ngày 3 tháng 8, 2005. Với khát vọng vô hạn về năng lượng, rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ dừng bước hay chậm lại kế hoạch khai thác nguồn thủy điện phong phú của con sông Mekong. Nhận định về các kế hoạch khai thác sông Mekong của Trung Quốc, Tyson Roberts, thuộc Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Smithsonian ở Mỹ, đã phát biểu: xây các đập thủy điện, khai thông thủy lộ, với tàu bè thương mại quá tải sẽ giết chết dòng sông. Các bước khai thác của Trung Quốc sẽ làm suy thoái hệ sinh thái, gây ô nhiễm tệ hại, khiến con sông Mekong đang chết dần, cũng giống như con sông Dương Tử và các con sông lớn khác của Trung Quốc. Với Campuchia, ai cũng biết rằng trái tim biển hồ chỉ còn đập khi con sông Tonle Sap còn duy trì được dòng chảy hai chiều theo mùa. Trong mùa lũ, sông Mekong phải đủ nước chảy ngược vào biển hồ như một điều kiện sống còn cho nguồn cá và vựa lúa của người dân xứ Chùa Tháp. Nhưng chưa hề có bảo đảm nào cho một tương lai như vậy. Thủ tướng Hun Sen, Nhân buổi lễ thả cá giống vào một hồ ở phía đông Campuchia đã tỏ ra thỏa mãn với tình hình khai thác con sông Mekong như hiện nay, nhất là với nước lớn Trung Quốc. Theo ông sẽ chẳng có vấn đề gì phải quan tâm. Trước khi bay sang dự hội nghị thượng đỉnh Côn Minh, ông Hun Sen đã công khai lên tiếng ủng hộ Bắc Kinh gần như vô điều kiện đối với kế hoạch khai thác sông Mekong, cho dù điều ấy đi ngược lại ý kiến quan ngại gần như báo động của các chuyên gia bảo vệ môi sinh. Đi xa hơn thế nữa, ông Hun Sen còn cho rằng ý kiến chỉ trích chỉ để chứng tỏ là họ chú ý tới môi sinh và đôi khi họ dùng đó như thứ rào cản nhằm ngăn chặn sự hợp tác nên có giữa 6 quốc gia. Theo AFP, ngày 29 tháng 6, 2005. Chỉ vì sự thiển cận và chút quyền lợi rất ngắn hạn. Trước đó, Bắc Kinh cho Nam Giang vay 30 triệu Mỹ Kim, cộng thêm với 70 triệu Mỹ Kim nữa để cải thiện hệ thống quốc lộ. Hun Sen đã dễ dàng hy sinh một dòng sông và một biển hồ như mạch sống và trái tim của cả một đất nước Campuchia. Nói gì đi nữa, thì Bắc Kinh vẫn cứ thênh thang trên con đường đã vạch ra của mình. Trong hai ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 7, 2005, từ thủ phủ tỉnh Vân Nam, trong ánh điện rực sáng tỏa ra từ những tòa nhà cao ốc do nguồn thủy điện từ con đập Mạn Loan trên sông Mekong, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nói thẳng trước hội nghị thượng đỉnh 6 nước thuộc lưu vực lớn sông Mekong họp lần 2 tại Côn Minh rằng đừng quá trông cậy lệ thuộc vào Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chủ yếu dựa vào sức mình là chính trong tiến trình phát triển. Cho dù có tiến bộ kinh tế đã đạt được, nhưng cũng phải khiêm tốn để thấy rằng lợi tức tính trên mỗi đầu người ở Trung Quốc vẫn chỉ được sắp hạng dưới 100 so với các nước phát triển khác trên thế giới. Bảo vệ môi trường nếu có được nhắc tới hơn một lần trong hội nghị chỉ như một khẩu hiệu, trong khi Trung Quốc vẫn không ngừng xây hàng loạt những con đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong, đang gây rất nhiều quan ngại của các chuyên gia môi sinh, với ảnh hưởng tác hại khó lường đối với nguồn nước nơi hạ nguồn.